Chương 1. Khám phá bức tranh toàn cảnh. Con người thường thích chu du đến những miền đất lạ để được chiêm ngưỡng những ngọn núi cao, lặn ngắm những dải sông dài, thán phục trước sự bao la của đại dương cùng với muôn trùng con sóng, thỏa mãn quan sát cái vì sao, nhưng họ lại hờ hững với kỳ quan bên trong chính mình. St. Augustine. Nguyên tắc đầu tiên của trí tuệ tâm linh là nhận ra bạn là một tạo vật kỳ diệu và tuyệt vời. Mỗi người chúng ta đều đẹp ngời ngời và quý giá hơn bất kỳ loại kim cương, ngọc quý nào. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Có đầy đủ bằng chứng thực tế chứng minh rằng bạn là một tạo vật tuyệt vời. Hãy xem xét cách tổ chức, sắp xếp diệu kỳ trong hệ thống cơ thể của bạn. Cơ thể bạn được tạo thành từ 200 xương, được điêu khắc công phu, phức tạp và hoàn hảo đến từng chi tiết. 500 cơ với hàng tỷ sợi cơ và 7 dặm sợi thần kinh để giữ cho tất cả các bộ phận phối hợp tốt với nhau. Đôi mắt, đôi tai, da, mũi và miệng vô cùng tinh nhạy và phức tạp đến nỗi các nhà khoa học vẫn còn hết sức lúng túng trong việc giải thích cách thức vận hành của chúng. Chưa nói đến chuyện tái tạo, sao chép các tính năng đó một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Trái tim là một chiếc bơm sinh học tuyệt vời nhất trên đời, đập trung bình mỗi năm 36 triệu lần cứ miệt mài như thế suốt cả cuộc đời. Bộ não chứa đến triệu triệu tế bào thần kinh, tương đương 167 lần dân số cả hành tinh. Mỗi một tế bào mạnh hơn chiếc máy tính của bạn gấp nhiều lần. Mỗi người chúng ta độc đáo và khác biệt với những người khác trên trái đất này, ví như không có bông hoa tuyết nào giống với bông hoa tuyết nào cả. Hơn nữa, các nguyên tử cấu tạo nên cơ thể chúng ta cũng đến từ các ngôi sao, cho nên có thể nói chúng ta đều là người ngoài hành tinh. Bên cạnh những phẩm chất tuyệt vời như dũng cảm, bền bỉ, anh hùng và đức hy sinh, thật không may là chúng ta cũng quá tham lam, trụy lạc, ích kỷ và tàn ác. Đây chính là sự kỳ diệu của con người. Hãy khiêm tốn vì bạn được sinh ra từ đất. Hãy cao thượng vì bạn được sinh ra từ các vì sao. Ngạn ngữ Sepia. Bức tranh toàn cảnh. Nhiều đứa trẻ khi mới bắt đầu khám phá thế giới rộng lớn xung quanh đã viết một bức thư. Địa chỉ có thể là bạn của tôi, Jean Figueron, số 16 phố Paradise, London, Anh Quốc, châu Âu, hành tinh xanh, ngân hà, vũ trụ. Những đứa trẻ này bắt đầu cảm nhận theo trí tuệ tâm linh rằng là vũ trụ là nhà và chúng muốn đang sống trong một cộng đồng ngày càng mở rộng. Vũ trụ bao la mang đến cho ta cảm giác vừa hứng thú, kinh ngạc pha lẫn sự kính sợ và cũng là nơi nảy sinh nhiều câu hỏi về ý nghĩa tồn tại của con người, vị trí và tầm quan trọng của ta ở trong đó. Thỉnh thoảng hãy nhìn vào một cái gì đó không được làm bằng tay, một ngọn núi, một ngôi sao, một dòng suối uốn lượn quanh co để sự khôn ngoan và kiên nhẫn sẽ đến với bạn. Và trên tất cả là sự chắc chắn rằng bạn không cô đơn trong thế giới này, bởi vì vũ trụ vô cùng rộng lớn. Trái đất chỉ là một trong 8 hành tinh thuộc hệ mặt trời và xoay quanh mặt trời. Chú thích: từ năm 2006, sao Diêm Vương không còn được xem là hành tinh thứ 9 thuộc hệ mặt trời nữa. Hết chú thích. Mặt trời của chúng ta lớn gấp hàng vạn lần trái đất nhưng cũng chỉ là một đại diện nhỏ nhoi trong số 10.000 triệu mặt trời tạo nên thiên hà. Mênh mông đến thế, sông thiên hà của chúng ta vẫn chỉ là một trong triệu triệu thiên hà cách nhau hàng triệu năm ánh sáng. Mỗi thiên hà cách nhau xa đến mức nếu bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng suốt 1.000.000 năm ròng, bạn vẫn không thể bay đến một thiên hà khác. Chỉ một hạt cát trên hành tinh nhỏ bé này cũng chưa đến hàng triệu nguyên tử thì hãy tưởng tượng xem có bao nhiêu nguyên tử trong khắp cả vũ trụ. Những người giàu trí tuệ tâm linh thường xuyên nhận thức về vẻ đẹp của mọi dạng sống và sự kỳ vĩ của vũ trụ. Nhận thức này đã được củng cố đáng kể nhờ sự ra đời của kính thiên văn và các tàu thăm dò không gian. Bình minh của nhận thức tâm linh sẽ hé rạng qua câu chuyện sau khi phi hành gia Edgar Mitchell. Tôi đã gặp ông vào năm 1973, một vài năm sau khi ông hoàn thành sứ mệnh Apollo 14 bay xung quanh mặt trăng. Trải nghiệm này hoàn toàn thay đổi cuộc đời ông. Ông cũng đã thành lập một viện nghiên cứu về con người và môi trường. Câu chuyện của một phi hành gia tại NASA, việc huấn luyện bay du hành mặt trăng được thực hiện vô cùng kỹ lưỡng. Các phi hành gia tham gia sinh hoạt và làm việc trong môi trường được mô phỏng giống như ở bên ngoài không gian. Do được huấn luyện quá kỹ nên Mitchell hầu như không còn cảm thấy sợ hãi hay háo hức khi tàu con thoi cất cánh. Mọi chuyện đã trở nên quá quen thuộc và bình thường. Cảm giác quen thuộc này kéo dài cho đến khi lên đến mặt trăng, mọi việc diễn ra trơn tru, đúng tiến độ và, theo như phi hành đoàn nhận thấy, nó gần chính xác như đã được lập trình sẵn. Thế rồi họ cũng đến nơi và bắt đầu chuẩn bị cho hành trình khám phá phần tối của mặt trăng. Giống như mọi hoạt động khác, do đã được diễn tập trước nên chuyến khảo sát này chỉ mất một giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn một chút. Song một trải nghiệm hết sức ý nghĩa và động lại nhiều điều đáng suy ngẫm khi đi vào phần tối của mặt trăng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc hành trình họ không nhìn thấy trái đất. Không còn một dấu vết nào, ngay cả đến sóng phát thanh hay sóng truyền hình, các phi hành gia hoàn toàn mất liên lạc với trái đất. Michel cho biết, 5 phút đầu tiên ở trong phần tối của mặt trăng vẫn còn khá ổn, nhưng sau đó, những thành quả của việc huấn luyện mô phỏng bắt đầu mất tác dụng. Cảm giác lo ngại, sợ hãi và trí tưởng tượng của ông từ từ trỗi dậy. Ông nghĩ nhiều hơn về trái đất, nơi đó có vợ, có các con, nhà của ông, hàng xóm của ông, bạn bè, những chốn thân quen và sự thay đổi màu sắc của các mùa trong năm. Trong trí tưởng tượng lớn dần thì thời gian cũng bắt đầu kéo dài ra. Cảm giác tựa như lúc bạn đang chờ đợi người yêu tới muộn. Nhưng Michel vẫn không chỉ nhớ đến một người, ông nhớ tất cả mọi người và mọi điều mà ông hằng yêu quý. Dường như có những tác động kỳ lạ do sự sai lệch về thời gian ở phần tối của mặt trăng. Ông tự hỏi liệu ông và những người khác bị mắc kẹt trong bóng tối vĩnh cửu này không? Michel cho biết lúc đó ông cảm thấy một phút dài ra như một ngày. Thời gian ở đây là vĩnh hằng. Sau khoảng thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận ấy, theo quỹ đạo bay, rồi họ cũng tiến đến phía bên kia của mặt trăng. Đây rồi, trái đất lại hiện ra ngay phía trước. Nhưng trái đất không giống như những gì Michel đã tưởng tượng. Ông từng nghĩ đó là một hành tinh khổng lồ, nơi có mái ấm thân yêu và gia đình mình. Nhưng những gì ông nhìn thấy bây giờ là một hành tinh xanh, nhỏ xíu, bồng bềnh giữa không gian đen kịch trải rộng bất tận. Bao quanh trái đất là một lớp màng trắng mong manh, bầu khí quyển. Michel cảm thấy như ông thực sự có thể vươn tay ra đẩy nhẹ trái đất, giống như một viên ngọc bé xíu trôi vào quên lãng. Khoảnh khắc ấy cùng với nhận thức thoáng hiện về sự mong manh của ngôi nhà trái đất đứng chơ vơ giữa ngôi nhà lớn vũ trụ đã tạo ra một bước chuyển lớn cho Edgar Michel khi trở về trái đất. Ông ấy thương cảm và quan tâm hơn đến mọi sinh linh và quyết định cống hiến phần đời còn lại của mình để giúp bảo vệ hành tinh tuyệt đẹp, hiếm có và mong manh này. Yêu và tôn trọng thiên nhiên là một nét đặc trưng của trí tuệ tâm linh. Các bộ tộc bản địa như người da đỏ châu Mỹ hay thổ dân châu Úc là những đối tượng rất đáng ngưỡng mộ về trí tuệ tâm linh. Họ quan tâm sâu sắc đến việc bảo tồn môi trường, tôn trọng và yêu thương muôn loài, tôn sùng và kính sợ tạo hóa. Điều này bắt nguồn từ quan niệm cho rằng có mối dây huyết thống bền chặt giữa con người và mẹ trái đất, cho nên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ bà. Nguồn cảm hứng từ thiên nhiên. Các nhạc sĩ và nhà thơ thường xem thiên nhiên như là nguồn cảm hứng sáng tác của mình, để rồi từ đó ra đời biết bao tuyệt phẩm thơ ca. Âm nhạc như chuyển tải cả tiếng lòng của thiên nhiên diệu kỳ, như Byron đã từng viết trong tác phẩm Chill Hearts, Bill Wright, niềm vui đang lấp ló đâu đây, giữa khu rừng chưa mòn lối, tiếng cười khúc khích bên bãi biển cô đơn, giữa vùng đất cấm vẫn tồn tại một xã hội. Trước đại dương sâu thẳm, tiếng hát tiếp tục cất vang từ những con sóng thét gào. Tương tự như bao thiên nhân mặc khách dễ rung cảm trước thiên nhiên, nhà huyền học William Blake cũng đã viết: khi ngươi thấy một con đại bàng, ngươi đang nhìn thấy một phần của thiên tài, hãy ngẩng đầu ngươi lên. Và khi bàn về cách thức lý tưởng để tiếp cận với vũ trụ, Blake đã để lại những dòng bất hủ sau: nhìn ngắm cả thế giới trong một hạt cát và thiên đường trong một bông hoa dại, giữ lấy sự vô hạn trong lòng bàn tay bạn và sự bất diệt trong vòng một giờ. Beethoven và Mozart cũng như nhiều nhạc sĩ khác đã lấy thiên nhiên làm nguồn cảm hứng sáng tác. Họ đưa tiếng hót của chim, âm thanh của gió, nước, tiếng kêu của loài vật và những âm thanh từ ruộng đồng vào các tác phẩm âm nhạc của mình. Cả 4 phần trong bản giao hưởng số 6 đồng quê Pastoral của Beethoven đều được viết khi ông đang tản bộ ở miền quê. Mẹ thiên nhiên có cách tưởng thưởng cho những ai biết khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của bà, bằng cách giúp họ thấu hiểu vạn vật rồi từ đó phát triển trí tuệ tâm linh. Một trong số đó là ngài Sir David Attenborough, phát thanh viên người Anh, người từng đoạt giải cho loạt chương trình về thế giới tự nhiên. Mến phục trước vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của thiên nhiên, ông đã làm ngạc nhiên và truyền cảm hứng cho hàng triệu người xem trên các hành tinh. Có lẽ rất ít người mê mẩn đến say lòng trước các kỳ quan thiên nhiên giống như ngài David. Hãy suy ngẫm về những điều sau đây rồi bạn sẽ hiểu tại sao ông và những người khác, chẳng hạn như Jane Goodall hay Diane Fossey, những người bảo vệ cho loài khỉ vượn, là yêu thế giới tự nhiên đến thế. Làm thế nào mà các loài cây học được cách bắt chước hình dạng, màu sắc, hương thơm của con ong cái nhằm thu hút các con ong đực bay đến giao phối với nó và qua đó giúp thụ phấn cho hoa? Làm thế nào mà một loại hạt giống khổng lồ có thể biết và chờ đợi đám cháy rừng xảy ra mỗi 50 năm một lần để đốt vỏ chui ra? Làm thế nào mà loài bướm Monarch biết đường bay từ châu Âu đến vùng đất làm tổ của chúng ở Mexico? Làm thế nào mà cá hồi, sau nhiều năm bơi ngoài đại dương vẫn biết chính xác nơi sinh sản của nó? Tôn kính sự sống và các sinh vật là một phần quan trọng của trí tuệ tâm linh. Hồi sinh và trải nghiệm về sự cận tử. Những người mạnh về trí tuệ tâm linh được xác nhận rằng chính trải nghiệm chết đi sống lại đã đánh thức họ khỏi sự u mê về tâm linh. Có một trải nghiệm đã hoàn toàn khiến tôi trân quý cuộc sống này hơn so với trước kia. Terry và cuộc đời thứ hai. Terry, người bạn tốt của tôi, là một tay đua xe đạp cự phách, một nhà leo núi và thám hiểm hang động. Cuộc đời thứ nhất của anh kết thúc khi anh tuột tay trong lúc leo xuống bề mặt gồ ghề của một hang động. Khoảnh khắc có ý thức cuối cùng của anh là khi anh rơi xuống từ độ cao hơn 50 mét, đầu đập mạnh vào một mỏm đá trên đường rơi xuống. Mọi thứ tưởng chừng đã chấm dứt khi anh nằm bất động trên vũng máu với đầu gối vỡ nát. Đôi chân, bàn tay, xương sườn đều gãy, phổi bị thủng và hộp sọ bị nứt. Nhưng một trang đời mới của Terry lại bắt đầu. Ở trong bệnh viện, khi anh tỉnh lại và nhận ra rằng anh đã được hồi sinh. Kể từ sau lần trở lại ấy, anh nhìn mọi thứ xung quanh với cái nhìn tích cực, lạc quan, đáng nhớ và có ý nghĩa. 30 năm sau, Terry thực lại rằng cuộc đời thứ hai đã hoàn toàn thay đổi thái độ sống của anh. Anh xem mỗi ngày là một món quà và vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời của nó. Anh giàu lòng trắc ẩn và biết quan tâm đến người khác hơn. Anh làm mọi người xung quanh luôn cảm thấy thoải mái và với tấm lòng hào phóng cùng với tính hài hước của mình. Đúc rút từ những trải nghiệm có được sau biến cố lớn của cuộc đời, anh giải thích ngắn gọn rằng khi bạn có cơ hội được sống lần thứ hai, bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ khác đi và thêm trân trọng những gì bạn có. Tony Bilson và quả bóng nổi. Chuyện xảy ra vào một lần đi nghỉ mát tại vùng biển Caribe. Sáng sớm hôm ấy, tôi thông dong vẫy vùng trong vịnh nước trong xanh như ngọc và lặng yên không một gợn sóng. Chẳng để ý mình đang bơi tới đâu, tôi cứ ngửa mình bơi một quãng dài thoải mái. Đến khi dừng lại để bơi quay về, tôi nhìn thấy có thứ gì đó trông giống như quả bóng đang nổi trên mặt nước. Không một chút suy nghĩ, cũng là cái tật khó bỏ, tôi bơi về phía nó. Rồi tôi nhận thấy rằng màu nước bên dưới dường như không còn trong xanh nữa. Đột nhiên não của tôi nhận ra các dấu hiệu nguy hiểm và gào lên với tôi: "Này chiến binh!" Sợ hãi, tôi vươn người ra sau, nhưng đã quá muộn, những chiếc vòi màu đỏ tía cứ quấn quanh hông và chân tôi hất tung tôi lên khỏi mặt nước trong sự đau đớn. Tôi cảm thấy thân thể mình như bị trói trong cuộn dây thép gai, rồi tiếp đó là một luồng điện đau tê người xẹt qua. Tôi chợt nhớ và hiểu đến những câu chuyện từng nghe được kể về từ những người đã chết trong tình huống tương tự. 10 hay 15 phút sau đó, tôi giống như một nhân vật trong phim hoạt hình Walt Disney với đôi chân vẫy đạp tựa hồ chiếc chân vịt tàu thủy, nỗ lực hết sức để bơi trở lại bờ. Với mọi cố gắng, tôi tự hỏi liệu chất độc sẽ sớm kết liễu đời tôi chứ, hay từ từ khiến cho các cơ trên người tôi bất động và làm tôi chết đuối. Nhưng, bạn đang đọc cuốn sách này có nghĩa là tôi đã sống sót. Tôi chỉ nằm viện trong một thời gian ngắn. Và khi xuất viện, tôi vẫn còn bị sốc với bài học là mẹ thiên nhiên đã dạy, rằng tôi phải cẩn trọng và cảnh giác hơn nữa trước những mối nguy hiểm. Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất đó là phải đối mặt với viễn cảnh quỹ thời gian tồn tại sẽ sớm kết thúc. Hãy hết sức trân trọng và vui vẻ tận hưởng món quà quý giá của cuộc sống là mỗi khoảnh khắc khi vẫn còn hiện hữu trên cõi đời. Bạn có thể làm nên sự khác biệt. Thượng đế ngủ trong đá, mơ màng trong cỏ cây, trở mình trong động vật và thức giấc trong nhân loại. Sư Phi, tôi tin tưởng rằng bản thân mình có thể tạo ra sự khác biệt. Đó chính là dấu hiệu của trí tuệ tâm linh. Theo thuyết hỗn độn Charles Theory, một con bướm đập cánh ở rừng nhiệt đới Amazon, Brazil, có thể làm nhiễu loạn không khí, cuối cùng đủ để gây ra trận cuồng phong ở đảo Java, Indonesia. Mọi điều bạn nói hoặc làm đều tác động đến môi trường và những người xung quanh, rồi họ lại ảnh hưởng đến những đối tượng khác nữa. Cứ như vậy, sức lan tỏa là vô cùng, vô tận. Bạn và tâm hồn của bạn là bất tử. Nếu vậy thì bạn sẽ để cho sự bất tử này ảnh hưởng đến nhân loại và hành tinh theo hướng tích cực, hay cứ phó thác cho sự may rủi quyết định? Hoặc là chỉ tập trung xử lý mặt bất lợi của sự bất tử? Những người giàu trí tuệ tâm linh chắc chắn sẽ chọn ngay phương án đầu tiên. Đến đây, hẳn là bạn cũng dần nhận ra vẻ đẹp và sự cao quý của bản thân, sự bao la và vẻ đẹp của vũ trụ, bản chất tuyệt vời của thiên nhiên. Vì vậy, bạn đã sẵn sàng thực hiện những bài tập rèn luyện sao để đánh thức sự thông thái nội tâm hay trí tuệ tâm linh của mình? Rèn luyện trí tuệ tâm linh. 1. Luôn tự nhắc nhở rằng Bạn là một tạo vật diệu kỳ của tạo hóa. Hãy quan tâm tìm hiểu những khả năng phi thường của cơ thể và trí não bạn nhiều hơn nữa. Tìm đọc những thông tin khoa học thường thức từ não bộ cho đến gen di truyền. Thường xuyên vận dụng những kiến thức này để nâng cao nhận thức về bản thân và phát triển lòng tự tin. 2. Nhớ rằng mọi người cũng đều là những tạo vật kỳ diệu từ những hiểu biết về bản thân. Hãy vận dụng kiến thức này để nhận ra vẻ đẹp và sự cao quý của mọi người xung quanh. Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, những người bạn gặp trên phố và thậm chí là kẻ thù. Một khi đã nhận ra tất cả mọi người đều độc đáo như mình, bạn sẽ nhìn mọi người qua một lăng kính hoàn toàn mới. Sâu bên trong mỗi người đều tỏa lấp lánh ánh sáng thánh thiện. Hãy kiểm tra xem bạn có thể làm gì để bày tỏ lòng cảm kích đối với họ, giúp đỡ và học hỏi từ họ nhiều hơn. 3. Học hỏi từ mọi điều trong cuộc sống. Ngẫm nhìn lại quãng thời gian qua cùng với những sự kiện quan trọng, những biến cố, thương tổn, nỗi đau và thất bại. Hãy nhận thức rằng những điều ấy đang giúp cho tinh thần bạn thêm mạnh mẽ. Hãy làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng nguồn sức mạnh đang ngày một gia tăng trong bạn. Chẳng hạn như nhìn vào mặt tích cực, tươi sáng và góp nhặt thật nhiều bài học cho túi khôn của mình. 4. Trân trọng thế giới tự nhiên. Dành thời gian thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên bằng tất cả các giác quan. Nếu có thể, hãy thường xuyên tản bộ trên con đường quê hoặc trong công viên để uống lấy bầu không khí trong lành, những mùi hương, âm thanh và cả sự bình yên. 5. Nhận ra những nét riêng của bản thân. Bạn đã có bao nhiêu suy nghĩ từ khi sinh ra cho đến nay? Bao nhiêu người có suy nghĩ giống như bạn? Tại cùng một thời điểm và địa điểm, bạn là người vô cùng độc đáo, không thể lẫn vào giữa những người đã từng sống, đang sống và sẽ sống. Bạn chỉ có một trong vũ trụ rộng lớn này, cũng giống như 7 tỷ con người khác. Chúng ta đang cùng sống trong một cộng đồng nhưng vẫn giữ được những nét riêng của mình. 6. Nhìn ngắm các vì sao. Thật thú vị khi nhìn ngắm các vì sao vào ban đêm, toàn bộ vũ trụ bạn nhìn thấy đang được tái tạo trong đầu bạn. Bạn có nhận thấy khả năng phi thường của mình không? Bạn chỉ như một cái chấm nhỏ xíu trong vũ trụ là có thể nắm bắt và tái tạo cả vũ trụ ở trong đầu. 7. Tự đặt câu hỏi khám phá thế giới xung quanh. Hãy tự hỏi mình những câu đại loại như sau. Liệu vũ trụ có kết thúc hay không? Nếu có thì điều đó diễn ra như thế nào? Và ở đâu? Còn nếu không thì tại sao lại không? Có khi nào vũ trụ chúng ta đang sống cũng chỉ là một hạt cát ở bên trong một vũ trụ lớn hơn nữa? Phải chăng có một lực thống nhất nào đó đang làm cho cả vũ trụ và vạn vật vận hành đều răm rắp? Nếu đúng như vậy thì lực ấy là gì? Hãy để trí tưởng tượng của bạn được bay bổng tự do, hoặc hỏi bạn bè của bạn để xem bạn sẽ nhận được câu trả lời giàu tưởng tượng và sáng tạo đến mức nào. Tìm đọc các loại sách giáo khoa, khoa học để khám phá thêm về vũ trụ và những cư dân sống trong đó. 8. Thích ứng với mọi dạng thời tiết. Mỗi khi bạn cảm thấy khó chịu và than vãn về thời tiết do bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông, những người xung quanh hoặc bởi chính suy nghĩ của mình, thì hãy nghĩ về những lựa chọn khác. Sao Thủy, nắng nóng 1000 độ C ở phần mặt trời chiếu sáng và lạnh gần 0 độ C mặt tối, không có không khí, nhiều tia bức xạ hơn lò vi sóng. Sao Kim, nhiệt độ trung bình là 450 độ C, gió axit sulfuric thổi 650 km/h, bầu trời ban đêm không một chút ánh sáng. Sao Hỏa, nhiệt độ bình thường là âm 100 độ C, hầu như không có bầu khí quyển và oxy, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời như một ngôi sao lớn, không thể sống được ở đây. Sao Mộc, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Các hành tinh khổng lồ này có trọng lực mạnh đến nỗi bạn chỉ cần chạm chân xuống là bị nghiền nát ngay tức khắc vì bề mặt của chúng là khí lỏng. Sức gió trung bình là 1600 km/h và không bao giờ chấm dứt, không có oxy. Như vậy, ngôi nhà trái đất quả thật là thiên đường cực kỳ cân bằng. Bất kỳ thay đổi nào dù chỉ nhỏ hơn 1% trong công thức tạo ra trái đất cũng có thể làm cho điều kiện sống trở nên vô cùng khắc nghiệt, không thể sinh sống. Vì thế, hãy vui vẻ tận hưởng mọi dạng thời tiết từ nắng nóng, băng giá, gió giật, mưa rào, sương mù hay cho đến tuyết lạnh. Chính những thay đổi này giúp cho hệ sinh thái trái đất tồn tại, phát triển và hỗ trợ bạn. 9. Dành thời gian để thư giãn. Mỗi khi thấy mình đang phải vật lộn để dập tắt hết rắc rối này đến cơn khủng hoảng khác, hãy dừng lại một lúc. Khoảnh khắc nghỉ ngơi sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn cảnh và ngẫm lại ý nghĩa của cuộc đời. Rồi bạn sẽ tĩnh tâm hơn, dịu mát trở lại để có dập tắt các đám cháy nhỏ kia. Một lần nữa, vào những lúc vội vã và căng thẳng, hãy ngẫm lại những hành động tâm linh tốt đẹp đang diễn ra ngoài kia. Rất nhiều người đang phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu. Cha mẹ cố gắng làm tròn trách nhiệm nuôi dạy những mầm non tương lai. Các tổ chức từ thiện miệt mài lan truyền lửa yêu thương ấm áp. Các nhà công đang cất lên những âm thanh vui đời. Các họa sĩ đang tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Các văn nhân say sưa sáng tác ngợi ca cuộc đời. Và người người đang hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng bạn là một phần của bức tranh toàn cảnh, là thành viên của nhóm bảo vệ hành tinh, do đó bạn phải quyết tâm theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng sống của mình. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Tôi là một tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ và hữu ý của tạo hóa. Tôi không ngừng khám phá và phát huy thêm tiềm năng của mình. Tôi quan tâm đến mọi người và mọi sinh vật trên trái đất. Tôi vẫn hòa nhập với mọi người nhưng không hề đánh mất đi nét riêng của mình. Lời nói, hành động của tôi có sức ảnh hưởng đặc biệt và lan tỏa rộng khắp. Tôi nỗ lực phát huy khả năng này theo hướng tích cực, mang lại lợi ích cho mọi người, cũng như cho chính mình. Tôi đang sống trên thiên đường, trái đất. Tôi biết ơn những món quà, những cơ hội mà trái đất đã hào phóng dành tặng cho tôi, và tôi cam kết sẽ quan tâm, gìn giữ thiên đường này. Bản đồ tư duy trí tuệ tâm linh. Để hỗ trợ cho phần rèn luyện trí tuệ tâm linh, trong bài tập thú vị sau, bạn sẽ hình dung mình là một phi hành gia lạc lõng dưới không gian hoặc bị mắc kẹt ở một trong những hành tinh khác thuộc hệ mặt trời, cũng giống như Edgar Mitchell. Hãy lấy một tờ giấy lớn ghi ra tất cả những món quà mà trái đất dành tặng cho bạn và những điều bạn mơ ước được có lại. Bên cạnh cách liệt kê như thông thường, bạn có thể vẽ bản đồ tư duy để thể hiện ra suy nghĩ của mình. Bản đồ tư duy trông rất vui mắt, dễ thực hiện. Đây là một trong những phương pháp tuyệt vời giúp sắp xếp và ghi nhớ. Bước đầu tiên là vẽ một hình ảnh thể hiện ý tưởng chủ đạo của bạn. Trong trường hợp này là hành tinh trái đất vào giữa tờ giấy. Từ hình ảnh trung tâm tỏa ra nhiều đường cong đầy màu sắc giống như nhánh cây, nhánh cấp 1. Trên mỗi nhánh, viết một từ hoặc cụm từ ngắn thể hiện suy nghĩ của bạn khi bị mắc kẹt trong không gian, đang mơ xa về trái đất. Từ cụm từ ấy gợi lên trong tâm trí bạn những suy nghĩ gì, rồi từ một nhánh chính tiếp tục tỏa ra các nhánh nhỏ hơn. Nhánh cấp 2 thể hiện ý nghĩ thoáng hiện của bạn. Thực hiện tương tự như vậy cho các cấp nhánh tiếp theo. Hãy biến bản đồ tư duy thành một bức tranh đầy màu sắc và giàu ngôn ngữ hình ảnh. Bộ não tư duy bằng màu sắc và hình ảnh chứ không phải bằng câu chữ dài dòng. Bạn có thể tham khảo các ví dụ trong cuốn sách này để thấy bản đồ tư duy đẹp và sinh động như thế nào. Chương 2: Khám phá những giá trị của bản thân. Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chứ nương tựa vào cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa vào cái gì khác. Đức Phật. Giá trị là những quy tắc ứng xử, là những nguyên tắc mà ta dựa vào đó để cân nhắc chọn cách sống và đưa ra quyết định. Khi còn nhỏ, những giá trị đầu tiên của chúng ta do cha mẹ truyền dạy rồi tiếp tục được bổ sung từ bạn bè đồng trang lứa, thầy cô và xã hội, từ tập hợp những giá trị đó dù vô tình hay là hữu thức. Ta chọn ra những nguyên tắc sẽ dẫn dắt hành vi và ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Giá trị là những điều hay lẽ phải và là chuẩn mực cho hành vi ứng xử, chẳng hạn như thành thật, trung thực, công bằng, kính trọng. Những chuẩn mực hành vi ấy vô cùng quan trọng quyết định sự tồn vong của bản thân và của toàn xã hội. Vì nếu không, tình trạng hỗn loạn và vô tổ chức sẽ xảy ra, nền văn minh nhân loại sẽ bị xóa sạch. Sau khi đọc xong chương 2, bạn sẽ có cơ hội nhìn lại những giá trị tối quan trọng đã được xã hội và các bậc thầy tâm linh vĩ đại chọn lọc trong suốt hàng ngàn năm qua. Từ đó, bạn có thể chọn ra những nguyên tắc phù hợp nhất để định hướng cuộc sống và xây dựng nền tảng giá trị vững vàng cho hành vi ứng xử và những quyết định của mình. Thách thức đối với con người là việc kiến tạo, bạn sẽ kiến tạo hết lòng, hết sức, hay bằng sự cẩu thả. Gary Zukav. Tin vui từ não trước. Chú thích. Vùng não trước nằm ngay phía trên mắt là một trong những khu vực phát triển nhất của não bộ, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các kỹ năng xã hội cũng như khả năng phán đoán những gì người khác đang suy nghĩ. Hết chú thích. Sức mạnh của ý nghĩ. Nghiên cứu đã cho thấy ý nghĩ không đơn thuần là những thứ tưởng tượng, không thực, chỉ tồn tại ở miền đất ướt. Ý nghĩ là những tín hiệu hóa sinh, điện từ rất thực, chuyển tải thông điệp qua mạng lưới các tế bào não, đi quen rồi sẽ thành đường. Tín hiệu hóa sinh điện từ, ý nghĩ được truyền đi theo một lộ trình nhất định nào đó càng nhiều lần và nó càng dễ dàng được tiếp nhận. Và xác suất để ý nghĩ ấy mang lại kết quả như mong muốn sẽ càng cao. Suy nghĩ tiêu cực mang đến sự tiêu cực gấp bội, trong khi suy nghĩ tích cực để giúp tăng cường sức khỏe, mở ra nhiều triển vọng thành công, khơi gợi trí sáng tạo. Nguyên tắc này cũng hoàn toàn chính xác đối với các giá trị tinh thần. Nếu những giá trị này gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và hạnh phúc của bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng về cuộc sống. Còn khi những giá trị của bạn là tích cực, bạn và mọi người sẽ tận hưởng một cuộc sống thỏa nguyện. Suy nghĩ biểu hiện thành lời nói biểu hiện thành hành động phát triển thành thói quen và thói quen tôi rèn lên thành tính cách. Vì vậy hãy quan tâm hết mực tới suy nghĩ để cho suy nghĩ bắt nguồn từ tình yêu thương sinh ra trong sự quan tâm tới tất cả chúng sinh, Đức Phật. Đến đây, bạn đã nhận biết được sức mạnh của suy nghĩ, nghĩa là bạn có thể giành lại quyền làm chủ cuộc đời. Mọi sự may rủi chẳng phải từ đâu giáng xuống. Tất cả đều do ta tạo ra và vì vậy ta cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Sức mạnh liên hợp. Nghiên cứu cũng xác định rằng bộ não của chúng ta có tính liên hợp rất cao. Nghĩa là ý nghĩ này sẽ tự động kết nối với những ý nghĩ khác có liên quan, tỏa lan rộng khắp như một mạng lưới. Vì vậy, nếu bạn nuôi dưỡng đầu óc mình bằng những giá trị tốt đẹp, những giá trị này sẽ có khuynh hướng nhân lên thể hiện qua hành động và tác động đến những người xung quanh. Bởi vì bộ não của họ cũng có tính liên hợp rất cao, nên các giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên bội phần. Giống như thiên thần bao dung của tôi, bạn sẽ trở thành đại sứ cho những giá trị tích cực và trí tuệ tâm linh. Những ai ủng hộ cho những điều tốt đẹp sẽ được thụ hưởng những điều tốt đẹp, còn những ai cổ suý cho những điều xấu xa sẽ nếm trải những điều xấu xa đó. Tiên tri Muhammad. Chính trực và trung thực, trạng thái tự nhiên của não bộ. Con người sinh ra vốn đã trung thực và luôn yêu chuộng sự thật. Bộ não chúng ta thực chất là một cỗ máy tìm kiếm sự thật. Tại sao? Vì chúng ta cần phải biết sự thật để tồn tại. Ví dụ như nếu bạn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi chiếc xe tải lao nhanh với vận tốc 60 km/h về phía bạn, thì đây có thể là sự nhận biết cuối cùng của bạn trong cuộc đời này. Chúng ta cần phải biết mọi nguyên nhân và kết quả những chuyện đang diễn ra xung quanh. Chúng ta cần biết sự thật. Đây là lý do vì sao hầu như tất cả những nhà khoa học và danh họa vĩ đại như Newton, Einstein, Da Vinci, Picasso đều phát biểu rằng họ đang tìm kiếm sự thật. Đây cũng là lý do vì sao trẻ nhỏ cứ khăng khăng phải tuyệt đối tôn trọng sự thật và trung thực. Chúng bị tổn thương khi bố mẹ chúng không giữ đúng lời hứa, lời cáo buộc của bọn trẻ. Như vậy là không công bằng. Ba mẹ đã nói rằng, không chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự tức giận mà quan trọng hơn, đó là biểu hiện của nỗi sợ. Chúng đang lo sợ điều gì? Sợ vì không thể tin tưởng điều người kia thốt ra là sự thật. Sợ những điều khủng khiếp, lạ thường, bất ngờ phát sinh từ các luồng thông tin đối lập. Nói cách khác, đây là nỗi sợ về sự tồn vong. Khi nhận được thông tin không chính xác và nếu hành động dựa trên những thông tin này, đứa trẻ nhận thấy cơ hội sống sót của mình ngày càng bị thu hẹp. Từ thời nguyên thủy, tổ tiên chúng ta đã phải đặt hết niềm tin vào nhau. Nếu một người nói rằng có một hang động rất tốt để cư ngụ thì những người khác buộc phải tin rằng người ấy không nói dối. Và thực sự cái hang này hiện thời không phải là nơi trú ngụ của một con gấu to lớn, hung dữ. Tìm kiếm sự thật là khuynh hướng tự nhiên và biết được sự thật là đặc quyền của con người. Trong quá trình tìm kiếm, bạn đang giúp bản thân và những người khác cùng tồn tại. Ngược lại, khi bạn không trung thực, bạn đang làm giảm đi cơ hội sống của mọi người và của chính mình. Hành động sai lầm dựa trên những thông tin sai lệch. Điều này có thể gây tổn hại cho những đối tượng mà bạn hết sức quan tâm. Vậy, hành động thiếu trung thực để đạt được lợi ích trước mắt hay là hành động trung thực vì lợi ích lâu dài dù hiện tại sẽ có những bất lợi? Câu hỏi thuộc phạm trù triết học này vẫn còn là đề tài gây tranh cãi từ ngàn đời nay. Bạn, cùng với những thiên tài của mọi thời đại và vũ trụ này đều cho rằng theo đuổi sự thật là lựa chọn tốt nhất. Trong phần rèn luyện trí tuệ tâm linh sau đây, hãy xem xét và chọn ra cho mình những giá trị yêu thích để làm kim chỉ nam cho phần đời còn lại của bạn. Rèn luyện trí tuệ tâm linh. 1. Quy tắc ứng xử. Sống trong thời đại mà những tiêu chuẩn đạo đức thay đổi vô cùng nhanh chóng, ngày càng có nhiều áp lực đòi hỏi con người phải sớm điều chỉnh để thích nghi và sự bùng phát mạnh mẽ của thói ích kỷ như hiện nay. Việc có một bộ quy tắc ứng xử hoặc nền tảng giá trị vững chắc cho riêng mình có thể làm cho cuộc sống của bạn thoải mái hơn. Với tập hợp các giá trị sống dẫn đường và một ranh giới hành xử rõ ràng thì việc giải quyết những vấn đề phát sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn. 2. Những giá trị tinh thần. Chân thật, linh hoạt, can đảm, giản dị, trắc ẩn, hợp tác, tự do, bình an, yêu thương, thấu hiểu, nhân đạo, trách nhiệm, bao dung, ngay thẳng, tin tưởng, tôn trọng, đoàn kết, biết ơn, hài hước, khiêm tốn, kiên nhẫn, công bằng, bình đẳng, hòa thuận. Ngoài những giá trị phổ quát kể trên, bạn cũng có thể liệt kê thêm một vài giá trị tốt đẹp khác nữa. Từ danh sách này, hãy chọn ra 7 giá trị quan trọng hàng đầu mà bạn có thể dùng làm kim chỉ nam cho cách hành xử của mình. Tôi khuyên bạn nên chọn chân thật, vì đây chính là nền tảng sinh ra những giá trị khác. 3. Lập bản đồ tư duy về các giá trị. Khi đã chọn được 7 giá trị hàng đầu, hãy lập một bản đồ tư duy về các giá trị. Trước hết, vẽ một hình ảnh thể hiện quy tắc ứng xử của bạn, rồi từ đây tỏa ra 7 nhánh đại diện cho 7 giá trị sống vừa nêu. Viết tên của giá trị lên mỗi nhánh, vẽ hình minh họa hoặc ký hiệu làm nổi bật giá trị mà bạn cho là quan trọng nhất. 4. Sống với các giá trị. Đối với từng giá trị trong 7 giá trị hàng đầu, Hãy suy nghĩ xem bạn có thể biến nó thành hành động bằng cách nào. Liệt kê một vài hoạt động cụ thể để chắc chắn rằng bạn thực sự đang sống với những giá trị của mình. Ví dụ, nếu như bạn chọn nhân đạo là một trong 7 giá trị hàng đầu, hãy hào phóng đóng góp thời gian, công sức và của cải của mình cho hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, suy nghĩ tốt về người, đặc biệt là những người phá rối hoặc làm tổn thương bạn, chính là việc thiện lành ý nghĩa nhất. Còn nếu ngay thẳng là một trong những giá trị quan trọng đối với bạn, thì hãy đảm bảo nói đi đôi với làm. Ví dụ như khi một đồng nghiệp tâm sự với bạn chuyện bí mật, đừng đưa ra chuyện đó với mọi người trong công ty. Hoặc khi bạn tự nhận mình là người trung thực, hãy giao nộp lại chiếc ví bạn nhặt trên đường cho công an khu vực, chứ đừng giữ lấy số tiền và cho rằng ai nhặt được thì người đó hưởng. Sống đúng với những giá trị đích thực này, bạn sẽ tránh được những căng thẳng tinh thần, sự cắn rứt lương tâm và có thể sử dụng trí tuệ tâm linh cho những điều tốt đẹp. 5. Bàn luận về các giá trị. Thông qua việc bàn luận về các giá trị của bạn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, bạn sẽ thấu hiểu hơn về bản thân, điều chỉnh lại những định kiến của mình và hiểu họ hơn. Bàn luận về những giá trị của bản thân sẽ giúp khẳng định chắc chắn rằng những giá trị ấy thực sự quan trọng đối với bạn. Phần lớn những khổ đau của nhân loại khởi sinh từ nhận định sai lầm rằng họ đã xác định được giá trị của tất cả mọi thứ. Benjamin Franklin. 6. Tin vào chính mình. Hãy biết tin tưởng vào bản thân. Bất kỳ ai cũng có thể đề cập đến các giá trị, nhưng để những giá trị này sống thực sự, bạn phải thấm nhuần và làm cho chúng trở thành một phần không thể tách rời khỏi bạn. Khi những nguyên tắc đạo đức và những giá trị tốt đẹp phát triển hài hòa, chúng sẽ bảo vệ bạn chống lại mọi sự tấn công và mang đến cho bạn quyền năng vô hạn. Nghĩ tốt, làm tốt và nói sự thật. Zoroaster. 7. Hãy nhớ rằng hành động của bạn rất có ý nghĩa. Bất kể hành động của bạn là gì, chúng luôn mang lại một số kết quả nhất định. Trong cuộc sống hối hả hiện nay, dường như chúng ta chỉ chú ý đến những nguyên nhân và kết quả tức thời. Nhưng hãy nghĩ lại đi, bao nhiêu lần bạn nhận được kết quả cho những việc tốt nhất đã làm từ nhiều năm trước. Giống như thiên thần bao dung của tôi đã không hề biết được rằng, hành động nhân hậu và yêu thương của bà giờ được tụ trung lại trong quyển sách Sức mạnh của trí tuệ tâm linh. 8. Gỡ bỏ những rào cản tinh thần, ngẫm lại cuộc đời mình và xem bạn có đang cảm thấy khó chịu bởi vì bạn do dự, không dám nói ra sự thật hay không. Hoặc có hành động nào khiến bạn thấy thật sự là hổ thẹn. Nếu thật sự có những tình huống nêu trên, hãy thành thật tỏ bày và cố gắng sửa chữa lỗi lầm. 9. Những thần tượng sống đúng với các giá trị. Chọn ra 7 thần tượng đã từng tồn tại hoặc đang sinh thời. Những hình mẫu lý tưởng trong việc theo đuổi sự thật và sống đức độ. Mỗi khi lâm vào tình huống nan giải có liên quan đến đạo đức, hãy tự hỏi từng người rằng họ sẽ làm gì trong hoàn cảnh này, rồi bạn sẽ ngạc nhiên với và hài lòng với kết quả nhận được. Bạn cũng sẽ cảm thấy được an ủi và mạnh mẽ hơn nhờ những người bạn cực kỳ mạnh mẽ ấy. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Tôi chọn sự chân thật, làm kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Tôi ngày càng trung thực hơn với bản thân và mọi người. Tôi cảm thấy vui vẻ khi làm được điều như vậy. Tôi là người sống đúng chuẩn mực đạo đức. Theo đó, tôi làm cho cuộc sống của tôi và của những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Tôi có thể tin tưởng ở tôi. Tôi cam kết thực hiện đúng theo những gì đã hứa. Tôi hành xử công bằng trong mọi mối quan hệ. Tôi sống và hành động như là một người có phẩm giá. Chương 3. Tầm nhìn cuộc đời. Không có tầm nhìn, loài người sẽ bị diệt vong. Sách Cách Ngôn 29:18. Tầm nhìn là hình ảnh về tương lai của bạn được vẽ nên bằng trí tưởng tượng và sự hiểu biết sáng suốt, bên cạnh sự giúp đỡ của những nhà tư tưởng vĩ đại nhất mọi thời. Tầm nhìn chính là mục tiêu mà ta khao khát đạt được và là ánh sáng soi đường cho cuộc đời ta. Điều này cũng được phản ánh rõ qua tư tưởng của Viktor Frankl trong tác phẩm Đi tìm lẽ sống, chú thích. Viktor Emil Frankl, sinh năm 1905, mất năm 1997, là chuyên gia về thần kinh học, tâm thần học người Áo, đồng thời là cha đẻ của liệu pháp ý nghĩa Logotherapy. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Man's Search for Meaning, đã được First News xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề Đi tìm lẽ sống. Hết chú thích. Chúng tôi, những người đã sống trong trại tập trung, vẫn còn nhớ những ngày đã đi bộ qua các dãy nhà để động viên những người khác chia sẻ với họ mẩu bánh mì cuối cùng của mình. Có thể họ chỉ có vài người, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh rằng người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều, sự tự do. Tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và tự do lựa chọn hướng đi của mình. Chính sự thiếu vắng điều gì đó vượt thoát hơn nữa trong mục tiêu cuộc đời đã khiến cho những người bề ngoài trông thật hạnh phúc, giàu có và thành đạt vẫn thấy cuộc sống của mình thật trống rỗng và vô nghĩa. Cái cảm giác cuộc đời phải có ý nghĩa nhiều hơn thế này đang giúp nhiều người đánh giá lại và thay đổi một cách triệt để cuộc đời họ. Đó là những người đang phát triển trí tuệ tâm linh, và bạn cũng nhanh chóng nhận ra rằng mục tiêu cuộc đời càng vĩ đại thì sức ảnh hưởng của bạn đối với những người xung quanh và với lịch sử càng lớn. Mục tiêu của những bậc thầy tâm linh vĩ đại như Moses, Lão Tử, Khổng Tử, Chúa Giê-xu, Phật Thích Ca, Muhammad luôn vượt thoát khỏi những thứ tạm bợ, trần tục. Những tác phẩm và sức ảnh hưởng của họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc sinh thời. Trong chương này, bạn sẽ được giới thiệu công thức xây dựng tầm nhìn, cách sử dụng bộ não để gặt hái thành công. Công thức này sẽ giúp bạn có cuộc sống thêm ý nghĩa và có định hướng hơn, củng cố lòng tự tin, quan tâm hơn đến thế giới xung quanh, dễ kết bạn và duy trì tốt sức mạnh thể chất. Công thức xây dựng tầm nhìn tâm linh. Thiên tài vĩ đại Johann Wolfgang von Goethe vừa là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, họa sĩ, chính trị gia, đồng thời là một người có tầm nhìn xa, trông rộng. Với lời truyền cảm tuyệt vời về tầm nhìn cuộc sống, rất đáng để chúng ta suy ngẫm khi chọn mục tiêu phát triển tâm linh. Cơ hội sẽ vụt bay mất khi ta còn lưỡng lự, chưa cam kết dấn bước. Sự ngu dốt giết chết không biết bao nhiêu ý tưởng và kế hoạch tuyệt hảo. Nghĩa là, khi ai đó dám dấn thân thì đến cả Thượng Đế cũng bị lay chuyển. Tất cả mọi việc diễn ra đều nhằm hỗ trợ cho họ. Toàn bộ dòng chảy các sự kiện bao gồm những biến cố không lường trước và cả sự hỗ trợ cần thiết đều khởi nguồn từ một quyết định. Bất cứ điều gì bạn có thể làm hay đang mơ tưởng đến, hãy bắt tay thực hiện ngay. Ẩn sau sự táo bạo chính là tài năng thiên bẩm, sức mạnh và phép nhiệm màu. Vậy hãy xông xáo lên. Điều này có nghĩa là khi đã xác định được điều dự định làm, mục đích mới này sẽ ngay lập tức tác động đến hành động và thay đổi trọng tâm chú ý mỗi ngày của ta. Định hướng lại cuộc sống sao cho có thể thu hút những con người mới, ý tưởng mới và các dạng thức năng lượng mới về phía mình. Công thức xây dựng mục đích cuộc đời bao gồm 3 yếu tố. 1. Tôi là người thực hiện. 2. Mục tiêu phải thể hiện tính quyết tâm, tính cam kết hành động, không chấp nhận cách nói ước gì, hy vọng rằng hay có thể. 3. Mục tiêu phải hướng tới điều tốt đẹp, tích cực, mang tính xây dựng. Minh họa tuyệt vời cho dạng mục tiêu như thế là trường hợp của Isaac Newton. Tôi đang tìm kiếm sự thật. Trái lại, minh họa cho dạng mục tiêu không hiệu quả có thể là tôi sẽ giúp bạn hạn chế bớt cái ác trên thế giới. Mục tiêu này chú trọng vào cái tiêu cực và tạo ra những khó chịu căng thẳng không cần thiết. Rèn luyện trí tuệ tâm linh. 1. Xác định mục tiêu cuộc đời. Sự cam kết đóng vai trò tối quan trọng, tuy nhiên không nhất thiết phải giữ cứng nhắc một tầm nhìn. Theo thời gian và khi kinh nghiệm sống nhiều hơn, bạn có thể điều chỉnh lại mục tiêu sao cho phù hợp. Cũng đừng sợ phải sao chép ai đó. Nếu muốn bắt đầu với một mục tiêu giống như của Isaac Newton hay của các vị nào khác trong quyển sách này, bạn cứ mượn tạm mục tiêu của họ. Khi đã xác định được tầm nhìn và quyết tâm thực hiện, bạn nên viết ra, viết đi, viết lại ít nhất 5 lần mỗi ngày. Việc lặp lại này sẽ củng cố hơn nữa cam kết của bạn và gia tăng khả năng thành công. 2. Tầm nhìn của bạn. Khi đã có tầm nhìn, hãy nhớ rằng đó là tầm nhìn của bạn và của chỉ riêng bạn mà thôi. Đây giống như món quà đặc biệt mà vũ trụ dành tặng bạn. Một loại thuốc hoặc vitamin cung cấp cho bạn nguồn năng lượng vô song và chỉ mang lại lợi ích. Cổng hẹp hay không thì có nghĩa gì? Căng thẳng với danh sách phạt làm chi? Vận mệnh tôi do tôi làm chủ. Tôi thuyền trưởng của tâm hồn mình. William Henley. 3. Giúp đỡ người khác. Sự thật luôn vững vàng. Mọi sự diễn ra trong lịch sử thế giới đều liên quan đến tính tâm linh. Tâm linh đủ mạnh sẽ làm nên lịch sử. Còn nếu tính tâm linh bị suy kiệt, thế giới sẽ ngày một tệ hơn. Albert Schweitzer. Hãy rèn cho mình một thói quen đóng góp và làm việc này với thái độ tích cực. Ví dụ như, nếu bạn thấy rác vương vãi trên đường, đừng chửi rủa người khác không ý thức, rồi vẫn mặc chúng ở đó, đến người sau phải mang cảm giác khó chịu. Hãy nhặt rác lên và bỏ vào thùng. Và cũng hãy giúp người khác phát triển nhận thức tâm linh giống như bạn. Khuyến khích họ hành động theo tầm nhìn cuộc đời. Cách giúp đỡ thiết thực nhất là trở thành tấm gương, vì hành động luôn hiệu quả hơn lời nói. 4. Trách nhiệm 1. Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Dù tầm nhìn của bạn là gì thì nó cũng cần đi kèm với ý thức trách nhiệm. Hãy luôn giữ vững quyết tâm rằng trên hành trình cuộc đời bạn, bạn sẽ để lại những sự kiện. Sự kiện có khả năng làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Không nhất thiết đây phải là sự kiện lớn thay đổi cả thế giới, như ngay lập tức xóa bỏ tình trạng đói nghèo nợ nần cho thế giới. Những hành động nhỏ cũng không kém phần quan trọng như nhường chỗ trên xe buýt, dọn dẹp phòng trọ sạch sẽ, ngăn nắp trước khi trả phòng, Trồng một cái cây trong vườn nhà, có thể bạn chưa nhìn thấy lợi ích tức thời của hành động này, nhưng con cháu bạn sẽ thấy. 5. Trách nhiệm 2. Chăm sóc bản thân. Trách nhiệm là cái giá cho sự vĩ đại. Winston Churchill. Để tầm nhìn trở nên hiện thực, bạn cần phải thật sự khỏe mạnh. Càng khỏe mạnh chừng nào thì bạn càng có thể cống hiến nhiều chừng ấy. Vì vậy, hãy quan tâm đến chế độ ăn uống của mình, thường xuyên tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần để có một trái tim và cơ bắp khỏe mạnh. 6. Tìm nguồn cảm hứng từ người khác. Bất cứ khi nào có cơ hội, hãy tìm đọc hoặc thảo luận với nhau về những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, đặc biệt là những nhà lãnh đạo tâm linh. Khám phá tầm nhìn của họ và bằng cách nào họ có thể biến chúng thành hiện thực. Học hỏi và cố gắng áp dụng những bài học ấy. 7. Kiểm tra quá trình độc thoại nội tâm. Độc thoại nội tâm là cuộc trò chuyện ngắn diễn ra trong đầu bạn, giữa bạn với chính mình. Trong nhiều trường hợp, nhất là trong học tập, cuộc độc thoại có xu hướng hết sức tiêu cực với những câu nói thường gặp như mình không có khả năng, mình ngốc lắm, mình tệ nhất trên đời, bỏ cuộc thôi. Tầm nhìn cuộc đời cần phải tích cực, và quá trình độc thoại nội tâm cũng nên như thế. Lời độc thoại tiêu cực sẽ ngốn sạch thành công của bạn, còn lời độc thoại tích cực sẽ không ngừng giúp bạn vươn đến thành công. 8. Lời vàng giúp xây dựng tầm nhìn. Sưu tầm những câu phát ngôn, những bài học giúp củng cố tầm nhìn của bạn. Trong một tiết mục phỏng vấn trên truyền hình, Tygon huyền thoại Tiger Woods cho biết điều giúp anh có thể vươn lên và nắm giữ vị trí Tygon số 1 thế giới trong thời gian qua là do anh biết học hỏi từ mọi kinh nghiệm. Sau mỗi giải đấu, tôi xem xét lại từng đường bóng, từng lỗ gôn, tìm kiếm xem tôi có thể học được gì từ những kinh nghiệm đó. Hãy tiếp nhận lời vàng ấy. Bộ não chúng ta có xu hướng bẩm sinh là học hỏi. Vì thế hãy tận dụng mọi cơ hội trong bất kỳ công việc nào để xem xét lại và ứng dụng ngay những bài học vừa thu được vào các hoạt động sau đó. Không ai không có tầm nhìn mà có thể hiện thực hóa được ước mơ và có sự nghiệp thành đạt. Woodrow Wilson. 9. Cuộc sống là một món quà. Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống là một món quà quý báu. Hãy sống thật, sống tốt, sống trọn vẹn. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Mai kia khi lìa xa chốn này, tôi sẽ để lại cho đời chuỗi hành động tốt đẹp và tích cực của mình. Mỗi ngày qua đi, trí tuệ tâm linh của tôi ngày một tinh tường, sắc sảo. Tôi là người sống tích cực, không ngừng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến mọi người. Tôi rất ân hạnh và vui vẻ đón nhận trách nhiệm, mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Cuộc sống của tôi là một món quà diệu kỳ. Tôi sử dụng món quà này để cống hiến cho hành tinh đã sinh ra tôi.